SBS Việt ngữ.
Facebook là một trong những phương tiện truyền thông để người dân Việt Nam lên tiếng về những thực trạng xã hội cũng như về những oan sai mà họ phải chịu đựng trước sự quay lưng lại của hệ thống công quyền cũng như hệ thống truyền thông nhà nước. Thế nhưng trong thời gian vừa qua, từ khi có luật an ninh mạng, thì tình hình những người sử dụng Facebook bị mất bài, bị khóa bài hoặc là bị phiền nhiễu có một sự chuyển biến khác lạ. Và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến người sử dụng Facebook cũng như những tiếng nói phản biện tại Việt Nam. Và chuyện không chỉ xảy ra cho người dùng tại Việt Nam mà cả những người ở bên ngoài Việt Nam, những người sử dụng Facebook chia sẻ bài vở bằng tiếng Việt. Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng là một trong những trường hợp này và Mai Hoa có cuộc gặp để tìm hiểu. Dạ thưa Mo, xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng. Dạ thưa ông, được biết là Facebook của ông bị khóa chỉ vì chia sẻ một bài viết ở trong nước từ một cô sinh viên tại trường Đại học Sở Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì chuyện nó xảy ra như thế nào? Ông có thể chia sẻ lại với thính giả SBS Việt ngữ được không thưa ông?
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS và chào chị Mai Hoa. Thưa chị, vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi đó, thì Hoàng có share một cái bài của cô Trương Thị Hà. Cô ta là một sinh viên học về cái Anh ngữ ở Việt Nam. Và trong cái bài đó viết rằng cô ta bị cảnh sát của Việt Nam hành hung ở trong vườn thao đàn. Và sau đó thì cái ông thầy của cô ta có đến và cô ta mong là ông thầy của cô yêu cầu ông thầy là liên lạc hai luật sư dùm cho cô. Nhưng mà ông thầy không có liên lạc dùm hai luật sư đó và cuối cùng trả lời là tôi không biết luật. Thì khi mà Hoàng share cái bài của cô Trương Thị Hà đó thì khoảng chắc vài tiếng đồng hồ sau đó thì Hoàng bị Facebook treo dò Hoàng 24 tiếng và trong đó nói rằng Hoàng share một cái bài mà nó vi phạm cái tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook thưa chị.
Tức là chỉ vì share một cái bức thư ngỏ của một cô sinh viên, theo như Hoàng cũng biết là cái cô sinh viên này đã xuống đường phản đối luật đặc khu một cách ôn hòa vào cái ngày 17. Tuy nhiên là trong cái ngày 17 đó là chưa có kịp chuyện gì xảy ra là tất cả đã bị bắt về tao đàn và bị đánh đập, thì SBS cũng đưa tin chuyện này. Thì cô Trương Thị Hà là một trong số những người bị đem về tao đàn và bởi vì nhà của cô ở Hà Nội, cô vào Sài Gòn để học cho nên cô không có người thân, công an đã liên lạc tới trường Đại học Sở Nhân Văn là nơi cô theo học. Và ông tiến sĩ Phạm Tấn Hạ là hiệu phó của nhà trường đã theo lệnh của công an để tới để mà nhận lãnh cô về. Thế nhưng sự có mặt ông ở đó chỉ để chứng kiến cô đã bị công an đánh và ông đã từ chối cái lời yêu cầu giúp đỡ của cô là gọi luật sư giùm cho cô. Và sau đó là khi về cô viết một bức thơ gửi cho ông Nguyễn Tấn Hạ với câu hỏi rằng là thưa thầy, tại sao thầy có thể đứng nhìn em bị đánh mà không làm gì và từ chối gọi luật sư giùm cho em? Quay lại cái chuyện mà bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ bức thư của cô Trương Thị Hà, thì chỉ sau vài tiếng chia sẻ mà Facebook của ông đã bị khóa, đúng không ạ? Và không cho biết. Dạ vâng. Bác sĩ có còn biết là có những cái ai cùng chung một cái tình trạng giống như ông không thưa ông?
Dạ, về cái chuyện mà đặc biệt là cái chuyện share cái bài của cô Trương Thị Hà này đó, thì Hoàng có biết có người khác bị. Nhưng mà đồng thời đó thì Hoàng share cái bài này hai lần. Một lần thì chỉ share không và một lần thì có viết một vài cái lời bình. Thì trong cái lần mà share không đó thì Hoàng không có bị chặn lại. Mà cái lúc mà chặn lại là cái bài của cái lời bình. Thì có một số người họ chỉ share không mà họ vẫn bị như thường. Nhưng mà trong khi đó thì có hàng trăm hàng ngàn người khác share lại cái bài của Hoàng. Nhưng họ lại không bị gì cả. Đó là nói về cái trường hợp riêng của cái bài mà share của cô Trương Thị Hà thôi. Song song đó thì có rất nhiều Facebooker khác, những cái người mà viết những cái bài có tính cách chính trị đó, thì bị những cái trường hợp cũng tương tự như vậy. Thứ nhất là bị treo dò, thứ hai là bị lấy bài ra.
Dạ thưa ông, có thể nói cụ thể rằng là những cái trường hợp nào share những cái bài tương tự nếu mà nằm ngoài cái bài của cô Trương Thị Hà thưa ông?
Dạ, có rất nhiều chị, nhưng mà điều ngay trước mặt Hoàng thì có cô Anh Chi. Cô Anh Chi là một người ở Pháp và là một cái người làm livestream khá là nổi tiếng. Thì cô ta đã bị xóa bài của cô ta đó, đã bị xóa từ ngày 27 tháng 3 cho tới ngày 16 tháng 5. Và cô ta không có được biết cái tại làm sao mà cô ta bị xóa những cái bài đó. Còn cái việc mà cô ta bị khóa hay là chặn Facebook đó, thì là bị rất là nhiều lần rồi. Đến nỗi mà cô ta nhớ không nổi. Thêm một Facebooker nữa khá là nổi danh, đó là cái người tên là Bùi Thanh Hiếu, tức là người buôn gió. Thì anh này cũng có nói là anh bị chặn rất là nhiều lần, bị khóa Facebook rất là nhiều lần. Và trong những lần đó thì người ta dùng đủ cái nguyên nhân hết á. Và một trong những lý do cuối cùng đó là cái chuyện là vi phạm bản quyền. Và anh ta không hề thấy là anh ta vi phạm cái bản quyền gì cả. Đến đổi mà anh ta không dám post những cái hình nào hết. Bởi vì anh ta sợ rằng người ta lại nói là anh ta bị vi phạm bản quyền, thưa chị.
Vâng, thưa bác sĩ, ông nghĩ gì khi mà Facebook là một cái công ty rất là lớn, một công ty đa quốc gia, thế nhưng mà làm sao mà họ có một cái cách cư xử kỳ lạ như vậy, thì theo ông lý do từ đâu thưa ông?
Dạ, nói về cái ý nghĩ của Hoàng về một cái công ty đa quốc gia mà để ra cái tình trạng này nó xảy ra đó, thì thật ra là đáng tiếc. Nhưng mà mình nhìn như thế này, là trong những quốc gia đó, cho dù nhỏ hơn Facebook rất là nhiều, nghĩa là những quốc gia khoảng vài triệu người đó cũng có những cái án oan. Và ngay cả quốc gia của mình đó, tức là nước Việt Nam đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng xử rất là nhiều những cái án oan, và nó xảy ra cái hậu quả rất là nặng nề, đến đổi mà người ta bị xử chung thân hay như, tương tự như vậy. Trên những cái nước tiên tiến đó, thì cũng có những cái án oan nữa, cho nên đó, thật sự ra mình không có thể nào mà mình muốn có một cái chuyện gì mà nó tuyệt đối được. Facebook đó, thì có trên 2 tỷ người tham gia. Như vậy cái tổng số của người tham gia Facebook đó, nó bằng tới cả hai quốc gia lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Hoa nhập lại với nhau. Cho nên cái số lượng mà mâu thuẫn hay là va chạm đó nó nhiều vô số kể. Khó có thể nào mà người ta có đủ cái nhân sự để mà giải quyết cái tranh chấp của từng người. Cho nên ở trên Facebook đó, thì quan tòa hay là cái người cảnh sát ở trên Facebook đó, lại là những cái program của những cái máy tính. Và những cái program này đó thì nó không có thể nào mà nó xét được từng ca, cho nên nó dựa vào những cái report, là những cái báo cáo, và do đó nó tạo một cái lỗ hổng, và người ta có thể dựa vào cái lỗ hổng này đó để người ta báo cáo. Thì xin được mở ngoặc ở đây là lúc đầu đó, mình và một số người khác có viết những cái bài viết liên quan đến chính trị đó, thì mình có cái cảm nhận rằng Facebook đang có những hoạt động mà nó chặn đứng những bài viết chính trị. Nhưng mà sau đó đó thì Hoàng có lên trên Google và Hoàng xem thử đó, thì có rất nhiều người ngoại quốc, những người ở những nước Tây Phương, và những cái bài viết của họ không có hề liên quan gì đến chính trị cả, họ vẫn bị chặn như thường. Và cái tiếng kêu oan nó rất là nhiều, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Và như vậy đó, mình thấy rằng có thể không có phải là cái chuyện này Facebook nó làm là bởi vì cái tính cách chính trị, mà là bởi vì Facebook nó có một cái lỗ hổng, và những cái người nào mà có những cái kẻ địch, những cái người nào mà có mâu thuẫn với quyền lợi của người khác đó, thì họ có thể họ bị người khác report, tức là báo cáo. Và cái máy của Facebook từ đó đó, nó cứ dựa trên cái báo cáo đó mà nó hành xử mà thôi. Dạ.
Thế nếu như vậy thì theo anh, như là một cái người sử dụng Facebook và cũng là một nạn nhân cho cái lỗ hổng Facebook mà theo như ông vừa phân tích, thì như vậy cần làm gì để mà đòi lại cái quyền lợi của người sử dụng, đồng thời cũng như là một cái thông điệp mạnh mẽ để gửi cho Facebook để họ có thể cải tiến lại để phục vụ cái người dùng Facebook tốt hơn, thưa ông?
Dạ, câu hỏi này rất là hay mà cũng rất là khó. Mình cần phải làm gì đó? Thì có lẽ là có rất nhiều người có cái khả năng và có cái tinh thần giống như là anh Hoàng Ngọc Diêu cũng muốn làm một cái gì đó để mà thay đổi cái tình trạng này. Thì theo Hoàng đó là mình có hai cái con đường. Hai con đường đó đều cùng là tạo áp lực lên trên Facebook cả. Một con đường tạo áp lực một cách công khai, chính thức đó, là cái cách làm cũng giống như anh Diêu. Tức là mình gom lại những cái chuyện mà bất công mà nó xảy ra trên Facebook như vậy, và mình trình lên với Facebook. Đồng thời mình vận động chính giới, mình vận động những nhà truyền thông để cho họ tạo cái áp lực lên cho Facebook, khiến cho Facebook có cái áp lực phải hoàn thiện hóa cái hệ thống của họ. Đó là cái cách gọi là công khai chính thức. Song song đó thì cũng có một cách gọi là hơi là đi như cái đường đi dưới đèn hầm, cũng giống như là cái thế lực nào đó mà nó ngăn cản những cái người viết về dân chủ cho Việt Nam đó. Cái thế lực đó có thể họ đã báo cáo với Facebook rất là nhiều, và nó tạo lên cái khó khăn cho mình. Và bây giờ mình tạo lại cái khó khăn lại cho Facebook, gây áp lực lên Facebook, thì mình cũng có thể dùng cái phương pháp tương tự như vậy. Có nghĩa là mình báo cáo ngược lại họ, rồi họ sẽ cảm thấy cái khó khăn và họ cũng tạo cái áp lực lên trên Facebook. Nhưng mà cho dù đi con đường công khai hay là đi con đường hầm đó chị, cái nguyên tắc chính nhất là mình phải mạnh. Tức là mình phải có một cái sự kết hợp, mình phải có một cái tổ chức và mình phải có một cái kỷ luật. Nếu mình không có mạnh thì cái áp lực nó không có mạnh và Facebook không có cần phải thay đổi các hoạt động của họ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều.
Dạ, thưa cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS.
Thưa, vừa rồi là bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, là một người chỉ vì chia sẻ một bức thư ngỏ của một cô sinh viên trường Đại học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho thầy hiệu phó của mình mà Facebook của ông đã bị khóa và bị rút bài. Kèm theo việc mà bài vở trên Facebook cũng như là tài khoản trên Facebook bị khóa, bị làm phiền, thì trên các trang mạng xã hội cũng lan truyền những tin tức về việc điện thoại di động bị theo dõi và bị can thiệp dựa theo chức năng định vị của điện thoại, khiến không ít người hoang mang. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với kỹ sư tin học và chuyên gia mạng sống tại Sydney Hoàng Ngọc Diêu để biết thêm ý kiến từ ông. Dạ thưa, xin chào anh Hoàng Ngọc Diêu. Dạ thưa anh, trong mấy ngày vừa qua tại Việt Nam, cộng đồng mạng có rất là nhiều những sự biến động. Thì anh có thể khái quát tình hình vừa qua cho thính giả biết là những cái biến động nó xảy ra như thế nào không thưa anh?
Chào Mai Hoa, chào quý vị. Theo mình nhận thấy thì sau khi mà ông Trần Đại Quang ông tuyên bố là thực hiện cái luật an ninh mạng thì cái cộng đồng mạng nó rất là táo tác. Và thực sự ra nó đã táo tác từ cái lúc Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nó thông qua cái luật an ninh mạng.
Vâng. Nhưng thì, mà người ta vẫn cứ nghĩ rằng là đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 nó mới thực sự có hiệu lực, đúng không ạ?
Đúng rồi, người ta nói là ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì nó mới bắt đầu có hiệu lực. Nhưng mà thực sự đó là cái formality, cái đó là một cách gọi là nó chính thức hóa, chứ không phải là nó đã không dùng cái chuyện mà nó theo dõi, nó rình rập hay nó bủa vây, nó bắt bớ cái người dân bày tỏ trên cái mạng xã hội. Thực ra nó đã làm chuyện đó từ lâu rồi, bây giờ nó chỉ muốn chính thức hóa thôi. Và cái chính thức hóa đó không phải là để đối đầu với người dân trong nước, mà đó là nó đối đầu với cái dư luận, cái công luận quốc tế.
Yeah.
Ví dụ như người dân bị bắt thì nó nói chúng tôi là đây là chuyện nội bộ của Việt Nam, chúng tôi truy tố những cái cá nhân này theo đúng cái luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái đó nó làm cho bên ngoài người ta không có cái lý do để mà người ta tạo cái phản ứng hoặc là tạo cái sức ép.
Yeah.
Đó.
Vậy thì cụ thể trong những cái ngày qua, từ khi mà ông Chủ tịch nước ông chính thức công bố cái luật an ninh mạng cộng theo với lại 7 cái luật khác, thì đã có những cái chuyện gì đã xảy ra trong cộng đồng mạng thưa anh?
Thì mình thấy rõ là có những cái chuyện xáo xát, ví dụ như có một số người họ lặng lẽ họ bỏ cái Facebook account,
yeah.
Sợ. Một số người thì họ đổi tên cái Facebook account, rồi một số rất là đông họ trang bị cho họ những cái biện pháp để mà họ bảo mật, để mà họ che đậy cái danh tánh cũng như là cái nguồn gốc của họ gửi bài đi từ đâu. Ví dụ như họ cài VPN, rồi nó lại xuất hiện ra những cái đề nghị sử dụng những cái mạng xã hội tương tự, có khả năng là nó bảo mật hơn, nó có khả năng tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận hơn. Nó
ví dụ?
Có cái, ví dụ như Mai, ví dụ một số cái mạng xã hội,
yeah.
Mà mình thấy rải rác trên Facebook có nhiều anh chị em đưa ra những cái đề nghị này kia nọ khác, thì cái đó nó cũng tạo ra những cái hiệu ứng và nó làm khá đông người họ chọn lựa là sử dụng một cái gì đó thay thế Facebook.
Đó, yeah.
Và nó tạo lên một cái cơn sốt khá là rầm rộ.
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng là nếu chỉ vì cái lời công bố của ông Chủ tịch nước mà người ta lo ngại thì chắc có lẽ là không hẳn. Phải có một cái gì đó thật sự nó đụng tới cái quyền biểu đạt của người ta ở trên cộng đồng mạng thì người ta mới lật đật, mới thay đổi như vậy. Chẳng hạn như là có những cái bài bị rút một cách vô cớ mà không có báo trước. Chẳng hạn như là của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng ở Brisbane, cũng là một cư dân mạng cũng hoạt động trên Facebook khá năng nổ. Và ông cũng bị đóng Facebook trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ông không ở Việt Nam. Chỉ vì đăng một cái lá thơ của một cô sinh viên ở trong nước thì cái điều này làm cho khá nhiều người ngỡ ngàng thưa anh.
Đúng, cái này không chỉ riêng cho bác sĩ Hoàng mà có rất là nhiều người Việt sử dụng mạng Facebook trên toàn thế giới, kể cả Úc, Việt Nam, bên Mỹ, bên Âu Châu, có rất là nhiều người bị lâm vô trong cái tình trạng là họ bị ngăn cấm không có cho gửi bài lại nữa vì bị phạm cái loại gọi là quy định chung của cộng đồng Facebook một cách rất là mơ hồ. Rồi có những cái bài họ bị xóa một cách rất là mơ hồ, rồi có những cái bài nó bị ẩn đi và dùng cái gọi là có dấu hiệu giống như bị spam.
Yeah.
Có nghĩa là Facebook nó sử dụng những cái quyền lực của nó một cách rất là mơ hồ để mà nó gây cho người dân trong cái cộng đồng mạng hoang mang, như thể rằng là đây là một cái động thái nó trùng hợp với cái sự tuyên bố của ông Trần Đại Quang.
Yeah.
Và nó tác động cái vấn đề gọi là tâm lý, cái vấn đề tinh thần về cái chuyện gọi là an ninh cho cá nhân của họ. Dạ. Cho nên nó mới tạo ra cái tình trạng táo tác nó xảy ra trên cái cộng đồng mạng là như vậy.
Vâng. Dạ thưa anh, như một số những người Việt ở bên nước ngoài thì họ nghĩ rằng là, nhất là những người có tuổi, họ nghĩ rằng họ không có sử dụng mạng, không có gì phải lo lắng về Việt Nam, nhưng mà cũng cần phải liên lạc, vẫn cần phải có số điện thoại để gọi, và có những cái cuộc gọi điện thoại không phải lúc nào nó cũng là vô thưởng vô phạt. Có những cái thông tin mà mình thấy là không có gì, nhưng mà khi mà người khác nghe họ cảm thấy là có gì. Trong kinh nghiệm qua, khi mà gọi điện thoại và phỏng vấn những cái người bất đồng chính kiến hay dân oan thì đường dây điện thoại của họ bị can thiệp từ một cái người thứ ba nào đó mà không biết. Và vừa rồi ở trên trang mạng họ lưu truyền một cái gọi là thông báo khẩn cấp cho những cái người mà dùng điện thoại ở trên Việt Nam. Họ nói rằng là những cái điện thoại Việt Nam á, gần như là phần lớn bị theo dõi. Với tất cả những cái thuê bao di động hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà mạng, phải tuyệt đối thận trọng. Trước cái thông tin này thì anh có lời khuyên gì đối với những cái người Việt không chỉ trong nước mà cả ngoài nước thưa anh?
Cái câu hỏi này mình phải trả lời nó hai phần.
Dạ.
Là về cái mặt kỹ thuật thì cái nhà mạng ở Việt Nam nó hoàn toàn nó có khả năng nó can thiệp vào những cái cú gọi cũng như những cái tin nhắn nếu mà sử dụng cái điện thoại để bàn hoặc là điện thoại di động bình thường, thông thường. Chứ không phải là sử dụng những cái nhu liệu, những cái app trên điện thoại di động để gọi nhau.
Rồi, anh,
rồi,
vâng, vâng.
Đó là về
dạ thưa,
thuật.
Như vậy có nghĩa là anh khẳng định rằng là hoàn toàn tất cả những cuộc gọi và tin nhắn qua điện thoại nhà mạng Việt Nam đều có thể can thiệp được.
Đúng, chính xác là như vậy. Nhưng nói về cái mặt thực tế, cái tính gọi là thực tế thì cái điều đó là cái điều rất là khó khăn. Tại vì ở hiện giờ trên cái đất nước Việt Nam có trên 120 triệu cái thuê bao lận. Để mà có thể mà theo dõi, ghi nhận và lưu giữ hết tất cả những cái thông tin như vậy thì nó cần một cái cơ sở dữ liệu khổng lồ, nó gọi là không thể tưởng tượng được, và nó cần một cái số nhân lực khủng khiếp lắm. Cho nên mình không có nghĩ là họ có đủ cái tài lực cũng như là cái nhân lực để mà họ theo dõi hết tất cả mọi cái đối tượng trong cái đất nước Việt Nam.
Tuy nhiên mà nếu một người nào mà nằm ở trong tầm ngắm của họ thì họ có thể theo dõi được.
Chính xác. Tất cả những ai nằm trong cái tầm ngắm, nằm trong cái danh sách để mà họ theo dõi thì họ thừa sức để họ theo dõi. Và cái đó nó, theo mình nghe thấy, nó chỉ là một cái con số nhỏ và nó đầy đủ cái khả năng để nó có thể nó làm được để mà nó theo dõi một cái con số nhỏ như vậy. Còn nếu mà đặt cái câu hỏi là nếu như mà mình gọi điện thoại xuyên qua cái chức năng âm thanh đó, chức năng voice trên Messenger hay là trên WhatsApp hoặc là trên những cái nhu liệu thông thường thì mình nghĩ rằng là nhà cầm quyền Việt Nam không có đủ sức can thiệp sâu ở cái mức độ như vậy.
Thế nhưng mà thưa anh, tất cả những cái điện thoại muốn xài internet á, thì nó phải qua hoặc là wifi hoặc qua cái sóng 3G mà như cách Việt Nam nói 3G, 4G gì đó, tức là nó qua SIM. Mà qua cái SIM điện thoại thì dễ dàng định vị, tức là đi đâu thì người ta cũng biết là nếu mà cái người đó là nằm ở trong cái mục tiêu theo dõi, họ cũng biết là đi đâu và gặp ai nếu như cái người bên kia cũng có số điện thoại. Thì trong trường hợp đó phải làm như thế nào thưa anh?
Cái này là qua cái vấn đề gọi là định vị. Khi mà mình đã sử dụng cái SIM thì cái chức năng GPS, chức năng định vị nó sẽ được bật ra theo mặc định. Cho nên đó, mình phải tắt. Có nghĩa là mình phải tắt bỏ hết tất cả những cái chức năng mà xác định cái location hoặc là cái vị trí của mình hiện giờ trên những cái app, trên cái phone. Và mỗi cái hệ điều hành như trên cái iOS của iPhone nó cũng có, trên cái Android mà người ta sử dụng trên Samsung hay mấy cái thứ điện thoại như vậy thì nó cũng có. Cho nên nếu mà mình quan tâm đến cái chuyện đó thì mình nên tham khảo cái cách mình tắt bỏ cái năng định vị đó đi. Và cái cách quan trọng hơn nữa là khi mà mình cần gặp gỡ ai hay cái gì đó, mình không có cần phải bật cái phone thường xuyên, mình tắt luôn cả cái phone thì nó cũng không có nhận được cái định vị, tại vì nó tắt luôn rồi mà làm sao mà nhận được cái định vị.
Cũng có người một cái thông tin mà họ lưu truyền gọi là để mà bày nhau cái cách bảo mật, họ nói rằng thậm chí nếu mà mình tắt máy mà mình còn pin ở trong máy á, người ta vẫn theo dõi được, thì không biết như thế nào thưa anh?
Không, cái đó mình thấy cái đó không có đúng cái kỹ thuật. Tại vì khi mà mình tắt cái điện thoại di động của mình hoàn toàn á thì cái pin nó chỉ giữ cái bộ nhớ trong điện thoại, chứ nó cũng không có phải là nó là một cái máy, nó chỉ biến thành một cái cục nhựa hay kim loại thì nó đâu có phát nhận được cái gì đâu mà có thể xác định được định vị được cái phone nó ở đâu, không? Cho nên khi mà mình đã tắt phone rồi thì không cách gì mà nó định vị được hết á. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Khi nào mình mở lên và khi nào mình mở những cái chức năng định vị ở trên cái điện thoại di động thì nó mới xác định được cái định vị của mình.
Dạ. Dạ vâng, câu chuyện rất là thú vị nhưng mà thời giờ hạn hẹp thưa. Tóm gọn lại, những lời khuyên của anh tới với những cái người mà xài mạng ở Việt Nam hoặc là sắp sửa về Việt Nam thì như thế nào thưa anh, để mà bảo vệ mình không bị ngoài ý muốn của mình?
Cái nguyên tắc căn bản là mình phải dè chừng rằng là mình ở trong cái hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào và mình muốn nói cái chuyện gì. Nếu như mà mình muốn nói cái chuyện mình tạm gọi là nhạy cảm thì mình phải cẩn thận khi mình sử dụng những cái phương tiện thông thường, ví dụ như cái phone, điện thoại để bàn hoặc điện thoại di động thông thường. Và cái chuyện định vị hay là không định vị á, nếu mà mình nghĩ là cái đó là cái chuyện quan trọng của mình thì mình phải có cái ý thức mình tắt bỏ những cái chuyện đó. Nhưng mà mình nói cái chuyện này không có nghĩa là mình phải đe dọa hoặc là mình khiến cho người dân phải luôn luôn phải sợ hãi về cái chuyện là mình phải luôn luôn mình bảo vệ mình bằng cái cách đối phó thế này thế kia thế nọ. Cái quan trọng là cái ý thức của người dân về cái phản kháng cho cái quyền được nói, cho cái quyền được suy nghĩ, cho cái quyền được bày tỏ. Nếu như mà mình chấp nhận, mình cúi đầu để mà mình phải luôn luôn mình đối phó những cái áp đặt của cái nhà cầm quyền đó, thì nó được một, nó sẽ được hai, và được hai, nó sẽ được ba. Và đến một lúc nào đó người dân hoàn toàn phải ngậm miệng lại, không được quyền nói bất cứ một cái chuyện gì nữa. Thì đó là cái tinh thần đấu tranh. Mình nói những cái điều mình cần nói. Và mình phải tiếp tục mạnh mẽ, mình đưa ra những cái điều mình nói một cách chính xác, một cách khoa học, một cách rõ ràng, một cách minh bạch. Thì đó là cái sức mạnh để mình đánh bạc những cái tà quyền. Chứ mình không có thể nào mà lúc nào mình cũng phải ngậm miệng và mình tìm cách che đậy và mình câm nín để mà mình không có còn cái cơ hội mình nói.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Hoàng Ngọc Diêu rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả.
Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hoàng Văn ở Brisbane, là một nạn nhân của cái việc mà tài khoản Facebook của ông bị khóa, và những ý kiến phân tích của chuyên gia mạng Hoàng Ngọc Diêu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.